Tại sao tạo tội nghiệp cực nặng trong đời này, lúc lâm chung niệm A-di-đà có thể giảng sanh? Trong kinh Đức Phật thường nói, sau khi người ta chết đi đầu thai, đi thọ sanh là do nghiệp lực làm chủ. Nghiệp lực trong đời bạn làm gồm có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nghiệp nào làm chủ tể và dẫn bạn đi đầu thai, nghiệp nào nặng thì nghiệp đó sẽ dẫn đi. Trong A Lại Gia Thức của bạn có vô lượng vô biên nghiệp lực. Nghiệp nào mạnh nhất thì sẽ dẫn bạn đi đầu thai. Nếu trong giờ phút vô cùng quan trọng này, sức mạnh bạn niệm A-di-đà Phật mạnh nhất, vậy thì không phải bạn sẽ sanh đến cực lạc thế giới rồi sao? Là đạo lý như vậy. Nếu lúc thiện tri thức, bạn bè đến trợ niệm, giúp bạn niệm Phật, bạn lại không chịu nghe theo, bạn vẫn còn tham luyến sự hưởng thụ ở thế gian, vẫn chẳng buông xả hết ân và quán, vậy thì không có cách gì hết, bạn phải sanh vào ác đạo mà thôi. Sau khi người ta chết rồi, sanh đến cõi nào là do một niệm cuối cùng quyết định. Ai có thể nắm chắc được tâm niệm cuối cùng ấy? Đích thực không ai nắm chắc được. Do đó khi con người sắp mất là một việc trọng đại. Sẽ quyết định bạn sanh đến cõi nào sau khi mất, bạn ra đi như thế nào. Đây là một việc trọng đại. Do đó Đức Phật dạy chúng ta, cả đời chúng ta phải tu thiện, tu phước, phải tích lũy công đức. Làm những việc tốt này để làm gì? Để khi lâm chung có chút ít phước báo. Phước báo này chính là lúc lâm chung đầu óc có thể tỉnh táo, chẳng mê muội, chẳng lầm lẫn. Lúc lâm chung có thiện tri thức giúp đỡ, đó là phước báo to lớn. Nếu người chẳng có phước báo thì khi lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo, đầu óc chẳng tỉnh táo, vậy thì rất phiền phức. Dù gặp được thiện tri thức cũng không giúp được gì, đầu óc họ không tỉnh táo, mê hoặc điên đảo thì nhất định sẽ đọa ác đạo. Do đó việc này phải có điều kiện. Diệt tội là thật chứ chẳng phải giả. Họ nhất định phải có đầy đủ ba điều kiện. Nếu có đủ ba điều này thì mới được, chẳng khác gì lời nói trong kinh. Điều kiện thứ nhất là đầu óc tỉnh táo, đầu óc không mê man. Thứ hai là gặp được bạn lành nhắc nhở, khuyên nhủ họ. Thứ ba là khi được bạn lành nhắc nhở, họ lập tức có thể sám hối. Có thể nghe theo bạn lành, buông xuống hết thảy để niệm Phật cầu giảng sanh. Họ phải có đủ ba điều kiện này. Nếu khi bạn lành nhắc họ, họ chẳng thèm nghe hoặc còn bán tính bán nghi, thì tuyệt đối không được. Vậy thì họ chẳng được lợi ích ngay lúc đó. Chỉ như câu nói, một phen lọt vào tay thì vĩnh viễn thành hạt giống đạo, lợi ích sẽ được trong đời sau. Đời này vẫn phải trôi lăn theo nghiệp. Đây là chuyện rất đáng sợ. Giờ phút ấy, mỗi người trong chúng ta ai cũng phải trải qua, ai cũng không tránh khỏi. Do đó, người thông minh trong đời này phải mưu tính cho giây phút lâm chung ấy.
Đã soạn.
Chúng ta chịu đựng một chút khổ nạn khi còn sống chẳng sao cả. Thời gian đó rất ngắn ngủi. Nếu giây phút lâm chung ấy có gì sai sót thì bạn sẽ đọa vào ác đạo, thì thời gian chịu khổ sẽ dài đằng đẵng. Chúng ta nhất định phải cân nhắc rõ ràng, phải cảnh giác cao độ, phải hết lòng nỗ lực dứt ác, phải hết lòng làm lành, tích lũy công đức. Việc thiện là gì, việc ác là gì, công là gì, đức là gì, phải hiểu rõ ràng rành rẽ. Muôn vàng xin đừng tưởng lầm tạo tội nghiệp như là công đức. Như vậy thì bạn chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Đây là việc chúng ta dứt khoát phải hiểu rõ ràng rành mạch thì mới được độ thoát ngay trong đời này, mới chẳng uổng phí cuộc đời này. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giảng tới đây thôi.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.